Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Việt Hà xin kính chào quý thính giả. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh sáng thứ hai, ngày 11 tháng 3 năm 2013, phát thanh từ 6 giờ tới 7 giờ giờ Việt Nam trên làn sóng trung bình 1503 kHz và từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng trên các làn sóng ngắn 19, 22, 25. Và 31 mét. Thưa quý vị, bài thực sự mở đầu chương trình phát thanh sáng nay của chúng tôi là tranh cãi xung quanh điều 4 hiến pháp mà Đảng Cộng sản muốn duy trì trong khi nhiều người dân muốn bỏ. Tiếp đó là bài phỏng vấn Hòa Thượng Thích Quảng Độ về lời kêu gọi ủng hộ dân chủ đa nguyên tại Việt Nam vừa qua của ông. Trang tạp chí Môi trường tuần này ra mình có bài tìm hiểu về trào lưu hạn chế sử dụng túi ni lông trên thế giới và Việt Nam hiện nay để bảo vệ môi trường. Đó là các bài đáng chú ý trong chương trình phát thanh sáng nay. Nhưng trước hết, mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết.
Cùng với Việt Hà, tôi là Nguyễn Khanh xin được gửi đến quý vị thính giả bản tin sáng ngày thứ hai. Thưa quý vị thính giả, Trung Quốc vừa mới đưa 3 tàu hải giám vào vùng Biển Đông, nơi Bắc Kinh hiện đang tranh chấp chủ quyền với một số nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Bản tin do Tân Hoa Xã phổ biến hồi khuya ngày hôm qua cho biết là 3 chiếc tàu này đã rời bến từ lúc 9 giờ sáng ngày Chủ nhật, được sự hỗ trợ của trực thăng để lãnh trách nhiệm kiểm soát các đảo nằm trong địa phận của thành phố Tam Sa mà Bắc Kinh mới cho thành lập, song song với những cuộc nghiên cứu mà phía nhà nước Trung Quốc nói là mang tính khoa học. Vẫn theo Tân Hoa Xã thì đây là lần đầu tiên tuần duyên của Trung Quốc đưa tàu hải giám hợp tác chung với trực thăng ra Biển Đông. Cũng cần phải nhắc lại là mới ngày hôm qua, chính phủ Trung Quốc cho hay là trong kế hoạch cải tổ chính quyền, Cục Hải dương nhà nước sẽ lãnh thêm trách nhiệm là điều hành lực lượng tuần duyên, kiểm soát ngư nghiệp và hải quan. Ông Mã Khải, Tổng Thư ký Văn phòng Chính phủ cho biết, việc trao thêm quyền hành cho Cục Hải dương nhắm vào hai mục đích, trước hết là bảo vệ quyền lợi và kế đến là thi hành luật pháp cho nghiêm minh hơn.
Hoa Kỳ mới trao thêm 2 chiếc máy bay thám thính cho không quân Đài Loan. Tin này được Chính phủ Đài Bắc thông báo ngày hôm qua, cho biết thêm tổng cộng họ có 6 chiếc, gồm 2 chiếc mua của Hoa Kỳ hồi năm 1995 và 2 chiếc mua hồi năm 2006. Bộ Quốc phòng Đài Loan không cho biết thêm chi tiết về những chiếc máy bay mới nhận của Mỹ, chỉ nói đây là loại máy bay thám thính tối tân nhất sẽ được đưa ra sử dụng nội trong tuần này. Theo AFP, một số chuyên viên quân sự nói rằng với loại máy bay thám thính tối tân này, Đài Loan sẽ phát hiện sớm hơn những hoạt động quân sự của quân đội Trung Quốc, đặc biệt là các hoạt động của những đơn vị đóng ở bên kia eo biển. Trung Quốc đã nhiều lần lên tiếng nói sẽ sử dụng giải pháp quân sự để thống nhất đất nước nếu chính phủ Đài Bắc tuyên bố độc lập. Trước đe dọa này, Đài Loan buộc phải gia tăng nỗ lực hiện đại hóa quân sự, vận động để được mua những loại vũ khí tối tân nhất của Mỹ.
Trong cuộc bỏ phiếu vừa mới kết thúc hồi chiều hôm qua ở Rangoon, các đại biểu dự hội nghị lần đầu tiên của Liên đoàn Toàn quốc đấu tranh về dân chủ đã chọn bà Aung San Suu Kyi làm người lãnh đạo, đồng thời cũng thông qua bản cương lĩnh với kế hoạch thực thi dân chủ, đổi mới quốc gia và những bước tiến mà liên đoàn cần thiết phải làm trong những năm sắp tới. Nói với báo chí sau hội nghị, bà Aung San Suu Kyi cho hay là trách nhiệm bây giờ không phải là chỉ ở nơi bà, mà còn ở hội đồng điều hành gồm 15 người được các đại biểu bầu chọn. Bà cũng nói thêm là điều mà mọi người mong chờ là hội đồng điều hành rút tỉa được kinh nghiệm quá khứ để tránh những lỗi lầm trong tương lai. Bà không nói gì đến việc là liệu có ra tranh cử tổng thống hay không, nhưng cho biết là sẽ tiếp tục những điều bà đã làm để cùng với mọi người xây dựng một nước Miến Điện dân chủ hài hòa hơn.
Hôm nay là ngày tưởng niệm 2 năm thiên tai động đất và sóng thần xảy đến với Nhật Bản. Từ hôm qua, nhiều cuộc biểu tình phản đối việc chính phủ Nhật sử dụng nhà máy điện hạt nhân đã diễn ra ở nhiều nơi, với sự tham dự của hàng chục ngàn người. Giới truyền thông Nhật Bản cho biết những cuộc biểu tình tương tự cũng sẽ tiếp diễn trong ngày hôm nay. Đồng thời, người dân Nhật sẽ ký tên vào bản kiến nghị gửi Quốc hội, yêu cầu đóng cửa tất cả những nhà máy điện hạt nhân trên toàn lãnh thổ Nhật Bản. Một kiến nghị khác cũng sẽ được gửi cho Thủ tướng Shinzo Abe, đòi hỏi ông thực hiện đúng lời cam kết đã được đưa ra khi vận động tranh cử là không sử dụng điện hạt nhân. Cũng cần nhắc lại, thiên tai xảy đến cho Nhật Bản hôm 11 tháng 3 năm 2011, giết chết gần 16.000 người và nhà máy điện hạt nhân Fukushima bị rò rỉ. Ngay sau đó, chính phủ Nhật quyết định tắt 50 lò nguyên tử, nhưng gần đây lại sử dụng 2 lò lấy lý do sợ bị thiếu điện cho dân chúng sử dụng trong mùa hè.
Tổng thống Hamid Karzai của Afghanistan đã bất ngờ hủy bỏ cuộc họp báo chung với ông tân Tổng trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ trước Hero. Các viên chức của Hoa Kỳ thì nói là cuộc họp báo ở Kabul phải hủy bỏ vì lý do an ninh. Những viên chức thân cận với ông Karzai thì bảo rằng thì giờ quá gấp rút, thành ra họ không thể thu xếp được. Đây là lần đầu tiên ông Hego đến thăm Afghanistan với tư cách là người điều khiển Lầu Năm Góc, và do đó, chuyện cuộc họp báo bị hủy bỏ khiến dư luận cho rằng quả là có sự rạn nứt về chính sách giữa Washington và Kabul.
Được biết, trước khi đón ông tân Tổng trưởng Quốc phòng Mỹ, Tổng thống Hamid Karzai của Afghanistan có nói rằng những cuộc thương thuyết bí mật vẫn đang diễn ra giữa Hoa Kỳ và quân Taliban. Ông Karzai còn nói thêm rằng, để chứng tỏ sức mạnh và lợi thế trên bàn hội nghị, quân Taliban không ngần ngại ra tay hành động giết dân, điển hình là những vụ đánh bom mới xảy ra ngày hôm qua ở Kabul và tại tỉnh Khost khiến 19 người thiệt mạng. Chi tiết này được ông Karzai đưa ra trong khi Tổng trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ là ông Chuck Hagel đang có mặt tại Afghanistan. Một viên chức tháp tùng ông Hagel nói với báo chí rằng Washington và Kabul vẫn xem Taliban là kẻ thù, và những cuộc thương thuyết nếu xảy ra đều phải do chính phủ Afghanistan khởi xướng. Một đại diện của Taliban cũng nói với hãng thông tấn AFP rằng không hề có chuyện thương thuyết, trao đổi riêng với Hoa Kỳ. Cũng cần nhắc lại, hồi tháng 3 năm ngoái, Hoa Kỳ và Taliban có gặp nhau ở Qatar, nhưng cuộc thảo luận gặp bế tắc vì quân Taliban đòi Washington và Kabul phải thả tất cả những tù binh đang bị giam giữ về tội hoạt động khủng bố và âm mưu lật đổ chính quyền của Tổng thống Hamid Karzai. Thưa quý vị, một điểm trong dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992, điều 4 nói về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục gây nhiều tranh cãi và tạo ra những phản ứng gay gắt. Gia Minh trình bày trong phần sau.
Trong đợt góp ý cho dự thảo hiến pháp năm 1992 đang diễn ra hiện nay, một trong những điểm gây ra những luồng ý kiến khác biệt là điều 4 trong dự thảo hiến pháp sửa đổi. Điều 4 trong dự thảo hiến pháp đó được ghi rõ, xin trích, Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng, là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội, hết trích. Đối với những đảng viên Cộng sản thì hẳn nhiên họ không muốn hủy bỏ vai trò lãnh đạo của đảng đối với nhà nước và xã hội, đặc biệt là những thành phần đang hưởng lợi từ chức vụ do đảng mang lại cho họ. Trong kiến nghị của 72 nhân sĩ trí thức về sửa đổi dự thảo hiến pháp năm 1992, điểm được nêu ra đối với điều 4 vừa nêu, theo những người kiến nghị thì chủ thể nào lãnh đạo xã hội sẽ do nhân dân bầu chọn ra trong các cuộc bầu cử tự do, dân chủ, định kỳ. Một chính đảng thực sự có chính nghĩa phục vụ lợi ích của nhân dân sẽ không lo bị thất bại trong một cuộc bầu cử như thế. Có ý kiến cho rằng, với một số điểm mới được đưa vào dự thảo hiến pháp sửa đổi, thì vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản sẽ không thống soái như trước nữa. Tờ Thanh Niên hồi ngày 22 tháng 2 có bài trích dẫn phát biểu của nguyên đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Thuyết tại hội thảo do tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, Văn phòng Quốc hội tổ chức, cho rằng những ý kiến nói chỉ có giữ được điều 4 mới duy trì được vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản là những nhận thức mang nhiều định kiến. Theo vị cựu đại biểu Quốc hội có tiếng là nói thẳng trước đây đó, thì với điều 2 trong dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992 có thể xóa bỏ được vai trò lãnh đạo của đảng ở Việt Nam. Ông này nói, hiến pháp cần nêu rõ quy định phương thức lãnh đạo nhà nước, lãnh đạo xã hội của đảng để tránh tình trạng mất cân đối hiện nay. Ông Nguyễn Thượng Long, một nhà giáo có tinh thần yêu nước thể hiện qua nhiều bài viết, lên tiếng về tranh luận nên bỏ hay duy trì điều 4 đối với vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản tại Việt Nam như hiện nay.
Nhưng mà cái sự phức tạp này nó cũng là phản ánh một cái hiện thực mà ở đất nước chúng ta nó tồn tại từ lâu rồi ạ. cho nên là cái việc mà có những cái người mà người ta kiên quyết mà người ta không tin tưởng gì vào điều 4 nữa, và có những người người ta mặc dù người ta cũng có cái sự bất bình nhưng mà người ta lại còn vin vào những cái điều này điều kia để có thể để hóa giải, thì ở Việt Nam cái hiện tượng như vậy là có thật, và nó cũng có nguyên cớ mà theo tôi nghĩ rằng là nó cũng xuất phát từ những nguyên cớ đời sống thôi.
Những ý kiến trong bản kiến nghị sửa đổi hiến pháp năm 1992 của 72 nhân sĩ trí thức được trao tận tay đại diện Ủy ban Quốc hội về dự thảo sửa đổi hiến pháp hồi ngày 4 tháng 2 vừa qua, nhiều người trong nước cho rằng phải có nhiều hơn một đảng để có sự cạnh tranh công bằng. Nhà báo trẻ Nguyễn Đắc Kiên trong bài viết trên blog phản bác lại ý kiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đưa ra tại Vĩnh Phúc nêu rõ, xin trích: "Tôi ủng hộ đa nguyên đa đảng, ủng hộ các đảng phái cạnh tranh lành mạnh vì tự do dân chủ, vì hòa bình tiến bộ của dân tộc Việt Nam, không một đảng nào lấy tư cách gì để thao túng toàn trị đất nước." Hết trích. Nhà giáo Nguyễn Thượng Long đồng ý với tuyên bố đó của anh Nguyễn Đắc Kiên và cho rằng anh này đã nói thay cho nhiều người trong nước muốn có thêm đảng khác ngoài đảng Cộng sản.
Anh Nguyễn Đắc Kiên đã nói hộ được quá nhiều cho mọi người trong những ngày tháng này rồi.
Một luật sư từng bị án tù do những quan điểm bất đồng của ông đối với đảng Cộng sản cầm quyền, luật sư Nguyễn Văn Đài, có ý kiến về điều 4 trong Hiến pháp Việt Nam như sau.
Vấn đề then chốt là vấn đề cái điều 4 hiến pháp cần phải thay thế ra đi, không cần thiết phải quy định cái quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản ở trong đó. Bởi vì khi mà trong điều 2 hiến pháp quy định quyền lực nhà nước thuộc về dân, do dân, vì dân, tất cả mọi quyền lực đều thuộc về dân đó, thì việc Đảng Cộng sản hay là một cái đảng chính đảng nào đó được nắm quyền lãnh đạo nước phải do người dân quyết định thông qua một cái cuộc bầu cử tự do và công bằng. Nếu Đảng Cộng sản vẫn cố tình cái quy định cái quyền lãnh đạo của mình trong hiến pháp thì nó đi ngược lại với lợi ích của nhân dân và nó chống lại cái quyền lực của người dân.
Qua phát biểu trả lời của ông Phan Trung Lý, trưởng ban biên tập Ủy ban dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992 cho đại diện nhóm 72 nhân sĩ trí thức góp ý, rồi phát biểu của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng, phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và của những quan chức khác trong chính phủ Việt Nam hiện nay, những người quan tâm đều cho rằng hoạt động lấy ý kiến cho dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992 lần này sẽ không có kết quả gì như mong đợi. Nhà giáo Nguyễn Thượng Long nói về điều đó.
Là lãnh đạo của chúng ta cũng phải nói thẳng, nói thật với nhân dân là cái thực trạng đất nước chúng ta hiện nay như thế nào. Không thể giấu nhân dân bất cứ một điều gì cả. Chứ còn chúng ta vẫn có những điều mà chúng ta nói không hết với nhân dân. Chúng ta nói chưa hết với nhân dân, chúng ta thậm chí còn nói ngược nhiều, khá nhiều vấn đề. Thì cái sự góp ý chắc chắn sẽ không thể nào mà mỹ mãn như là một cái sự chuẩn bị kỹ càng. Mà thứ thực không phải thằng người dân nào cũng quan tâm đâu. Một cái cuộc sống mà người ta luôn luôn phải đối diện với miếng cơm manh áo, thì có phải có mấy bao nhiêu người dân trong cộng đồng gần 90 triệu dân này mà có cái đau đớn lo nghĩ về cái khế ước xã hội này. Cho nên rằng là cái sự chuẩn bị không kỹ càng rồi là rất dễ rơi vào cái tình trạng hình thức thì cũng không có gì khác những cái dự thảo lần trước.
Một tu sĩ Phật giáo Thượng Tọa Thích Không Tánh trụ trì chùa Liên Trì ở Sài Gòn cũng có ý kiến.
Mình thấy tán dương cũng như ca ngợi cũng như là tán thán cái tâm lòng của những cái người mà có cái tinh thần đối với cái vấn đề là đề nghị gọi là thay đổi luật pháp hiến pháp để cho đất nước được cởi mở và tốt đẹp và nhân quyền hơn. Thì cái điều đó thì rất tốt, nhưng mà riêng thằng chúng tôi á, thì đối với cái chế độ này, bây giờ có kêu gọi hay thế nọ thế kia gì, họ chỉ vì cái quyền lợi của đảng thôi, chứ họ không có nghĩ đến những cái đau khổ hay là nghĩ đến dân tộc hay đất nước hay là gì cả.
Với những diễn biến như vừa qua, thì các đánh giá mà ông Nguyễn Thượng Long và Thượng Tọa Thích Không Tánh đưa ra sẽ không sai thực tế như bấy lâu nay đã diễn ra thuộc lĩnh vực hiến pháp Việt Nam.
Hòa Thượng Thích Quảng Độ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất vừa có lời kêu gọi ủng hộ dân chủ đa nguyên hồi tuần qua. Nhân dịp này, phóng viên Ý Lan của đài chúng tôi có cuộc phỏng vấn Hòa Thượng Thích Quảng Độ về lời kêu gọi này.
Kinh bạch Đức Tăng Thấm Thích Quảng Độ vừa qua từ Thanh Minh Thiền Viện ở Sài Gòn, Đức Tăng Thấm đã ban hành lời tuyên bố hậu thuẫn cho dân chủ đa nguyên. Kính xin Đức Thanh Thông cho biết vì sao Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đã lên tiếng như thế?
Đơn giản lắm, là vì người xưa nói là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Nghĩa là người ta mà cùng một lập trường với nhau thì rất theo thông cảm lắm. Bởi vì giáo hội cũng ba mấy chục năm nay mà đang vẫn cứ tiếp tục tranh đấu cho cái nền dân chủ đa nguyên. Cách đây đã 13 năm, tức là vào năm 2001, giáo hội đã lên tiếng kêu gọi cho một chính trị đa nguyên, đưa ra 8 điểm cứu nguy đất nước. Rồi đến năm Ất Dậu, 5 năm sau đó lại kêu gọi dân chủ đa nguyên mà gọi là ba đảng. Tức là đảng Huynh Tả, đảng Hữu và một đảng Trung Lập. Thì như vậy, nói đến cái vấn đề tranh đấu cho dân chủ tự do của Việt Nam thì có thể nói là giáo hội đi đầu. Bởi vì những năm đó cũng rất là ít ỏi, vắng tiếng nói của các đoàn thể khác. Đấy, mà bây giờ đây tôi mừng cái là những cái tổ chức đang lên tiếng đây. Chẳng hạn như là kiến nghị sửa đổi hiến pháp đấy của 72 vị toàn đảng viên cao cấp. 72 người đó toàn là các công thần của chế độ đấy. Thế rồi lời tuyên bố của các công dân tự do cũng hầu phần lớn cũng là đảng viên cả. Thì bây giờ chính những người cộng sản họ đã ý thức được vấn đề. Bây giờ không dân chủ tự do quá thì đất nước vẫn cứ tụt hậu. Không thể nào theo đuổi được, theo kịp được cái đà tiến của các nước khác. Như cái sự sụp đổ kinh tế vừa rồi chẳng hạn. Đó, nếu cũng chỉ vì độc đảng đấy thôi. Chứ nếu mà đa đảng thì người ta kiểm soát lẫn nhau. Thì cái nền kinh tế không đến nỗi bi đát như hiện giờ. Cho nên bây giờ cái vấn đề dân chủ hóa là vấn đề có thể là vấn đề quan trọng nhất của toàn thể dân tộc Việt Nam. Mà bây giờ cái giới từ ngay giờ đảng, trong đảng cộng sản họ cũng đã ý thức điều đó, đó là một dấu hiệu rất mừng.
Đức Tăng Thống có nhắc đến việc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất là đi đầu trong việc đòi hỏi dân chủ đa nguyên. Tôi xin hỏi là giáo hội là một cái tổ chức tôn giáo, cần tự do tôn giáo, vì sao cần phải có dân chủ đa nguyên?
Bởi vì tôn giáo đâu có thể tách rời được cái cuộc sống của toàn dân. Mình là một thành phần của một dân tộc, của một đất nước. Mình dù mình theo tôn giáo nào thì tôn giáo như trên hết trước hết, mình vẫn phải có bổn phận, có trách nhiệm, có nghĩa vụ đối với sự tồn vong của cái đất nước mà cái giáo hội đó đang liên kết với, chặt chẽ với, tức là tổ quốc Việt Nam. Dù tôn giáo nào cũng thế, mình thờ Phật, thờ Chúa bất cứ ai, nhưng trên hết và trước hết là mình phải có tổ quốc, tổ vương là tổ quốc. Mà nếu tổ quốc mất thì mình, thì Phật Pháp còn đâu ở cái đất nước này. Chẳng hạn như cộng sản cái tàu mà nó chiếm đi thì Phật giáo cũng tiêu hoang rồi. Cho nên cơ bản vẫn phải là tổ quốc. Mà Đức Phật cũng dạy vậy mà. Thành ra mối quan tâm ấy là của chung, của toàn dân Việt Nam. Không phân biệt tôn giáo hay là dân tộc này, dân tộc khác. Tất cả 60 mấy dân tộc đang sống trên đất nước Việt Nam đều có trách nhiệm, nghĩa vụ đối với sự tồn vong của đất nước Việt Nam. Thì giáo hội là một đó, cho nên giáo hội phải quan tâm.
Bà Thơ thường nhắc đến hai thiệt bản văn kiến nghị sửa đổi hiến pháp và lời tuyên bố của các công dân tự do, gợi ý của bài viết của nhà báo Nguyễn Đắc Kiên. Thì xin kính Đức Tăng Thống cho biết có điều gì quan trọng trong hai văn kiện này mà khiến Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất quan tâm hậu thuẫn?
Cái kiến nghị sửa đổi hiến pháp rất quan trọng là bởi vì cái hiến pháp hiện hành là dành cái điều 4 đó, là dành toàn quyền cho Đảng Cộng sản lãnh đạo đất nước. Thì như vậy là họ độc quyền lãnh đạo tất cả các ngành kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, tất cả đều do cộng sản chỉ huy và đặt kế hoạch. Thì như vậy họ chỉ làm nhằm trước hết là nhằm củng cố cái vị thế của Đảng Cộng sản. Mà tôi mừng ở cái là ngay giờ đây những cái kiến nghị này cũng như là cái bản công dân tự do đây đa phần hầu hết, không phải là tất cả, nhưng mà hầu hết là đảng viên Cộng sản chủ trương đề xướng. Cho nên mong rằng toàn dân nhân cơ hội này cũng nên lên tiếng, 10 người lên tiếng, 100 người lên tiếng, rồi 1000 người lên tiếng, rồi 100.000 người lên tiếng, thì tôi tin chắc rằng đảng Cộng sản không thể làm lơ được nữa.
Câu hỏi chót từ kính xin Đức Thánh Thống có lời gì gửi đến đồng bào các giới và đồng bào Phật tử?
Tôi mong muốn rằng tất cả tăng ni Phật tử và toàn dân Việt Nam nữa nỗ lực ủng hộ 2 cái văn kiện này để cho nó có thể đi đến thực hiện hóa một cách tốt đẹp. Tôi cũng mong Đảng Cộng sản thì biết lắng tai nghe cái tiếng nói của dân, điều hành vật nước như thế nào cho nó phù hợp để đáp ứng với cái nguyện vọng của dân. Mà người dân thì thực sự ra tôi biết, tôi đã sống gần dân, tôi biết cái nhỏ cột lắm, đòi mãi mà không được là họ nổi xung đó. Mà họ nổi xung rồi là khó ngăn cản, sẽ có thể được cả vạn người họ tràn ra đường á, không lẽ các ông bắn giết hết á, không được đâu. Người chưa thì cứ gọi là ý dân là ý trời. Cho nên nhân dịp này tôi cũng đề nghị với Đảng Cộng sản là nên lắng nghe cái nguyện vọng của toàn dân lúc này mà thỏa mãn đi, để tránh một cái tai họa lớn rất là nguy hiểm. Không phải chỉ riêng Đảng Cộng sản thiệt thòi đâu, mà toàn dân cũng thiệt thòi.
Xin cảm ơn Đức Thánh Thống đã dành cuộc phỏng vấn đặc biệt cho Đài Á Châu Tự Do.
Tấm biển không tiếp người Việt Nam, người Nhật, người Philippines và chó tại một cửa hàng ở Bắc Kinh thời gian gần đây đã gây nhiều phản ứng gay gắt ở nhiều nước trên thế giới, vì cho rằng đây là một biểu hiện của chủ nghĩa dân tộc cực đoan đang trỗi dậy tại Trung Quốc. Kính Hòa có bài tìm hiểu.
Sau vài ngày treo cái biểu ngữ phân biệt chủng tộc, không đón tiếp người Nhật, người Philippines, người Việt Nam và chó trước nhà hàng của mình, ông Wan đã rút nó xuống và không có lời xin lỗi nào. Sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam cũng lên tiếng muộn màng kết án hành động này. Không rõ tại sao cơ quan đại diện cho chính phủ Trung Quốc lại không hay biết gì trong nhiều ngày một sự việc ồn ào như vậy, mà lại diễn ra ngay sát Tử Cấm Thành. Sự kiện ấy gây phản ứng mạnh ở nhiều tầng lớp dân chúng. Chị Mã Phối Liên, người gốc Phúc Kiến tại thành phố Hồ Chí Minh nhận xét.
Em không phải là người, em là người Hoa, mà Việt Nam, em tới đó em thấy cũng không tốt. Nếu nó không có đi là người Việt Nam, nó sẽ nghĩ là người Nhật. Em cũng cảm thấy không tốt, không có được, không có đáng làm.
Anh Lâm Quân, một hướng dẫn viên đã từng làm việc nhiều năm ở Trung Quốc và hướng dẫn nhiều đoàn khách Việt Nam đi thăm Trung Quốc nói.
Cho nên là từ những cái việc mà Trung Quốc nó càng gây hấn thì em đã từ chối đi những cái tour dẫn khách Việt Nam sang Trung Quốc.
Hành động của ông Quan chủ quán được ông ta nói do chính ý thức của ông. Đó là sự tiếp theo một chuỗi những hành động được coi là chủ nghĩa dân tộc cực đoan đang dâng cao tại Trung Quốc, cả từ phía chính phủ lẫn dân chúng. Việc in các vùng đất mà Trung Quốc có tranh chấp về chủ quyền với các nước láng giềng lên hộ chiếu Trung Quốc đã gây ra những phản ứng không hài lòng một cách chính thức của các quốc gia có tranh chấp với Trung Quốc. Việc tranh chấp các hòn đảo nhỏ với người Nhật làm dấy lên phong trào đập phá hàng hóa cùng các cơ sở của người Nhật tại Trung Quốc. Tất cả những việc này, cùng giọng điệu lúc nào cũng căng thẳng chủ nghĩa dân tộc của tờ Hoàn Cầu Thời Báo do nhà nước Trung Quốc quản lý, đã khiến hình ảnh Trung Quốc xấu đi. Việc này có tác động thấy rõ trong ngành du lịch. Theo anh Quân thì...
kể từ khoảng 2 năm gần đây thì cái số lượng mà các tour tuyến đi Trung Quốc giảm hẳn.
Chị Nguyễn Thị Hiếu, giám đốc một công ty lữ hành tại thành phố Hồ Chí Minh, có nhiều khách Việt Nam đi Trung Quốc cũng cho biết.
Vâng. Cái thứ nhất là cái năm vừa rồi gần như là lượng khách Việt Nam giảm đến 90% khi mà đi Trung Quốc. Gần như là Sài Gòn là không có tôi làm tour đi Trung Quốc được anh nhá. Khách Việt Nam thì không đi Trung Quốc được bởi vì là nói chung là về mặt chính trị hay như thế nào không biết. Nhưng mà do cái sự bất đồng như vậy thì các cái tour đi Trung Quốc là đều bị bỏ. Khách không có khách đăng ký.
Và như thế các công ty du lịch Trung Quốc chuyên tổ chức tour cho khách Việt Nam nhận lãnh hậu quả tai hại. về dịp Lan Tinh, phụ trách khách Á Châu của công ty du lịch quốc tế Hoàng Vũ Bắc Kinh, có trụ sở tại Bắc Kinh, chuyên tổ chức chương trình cho du khách đến từ Việt Nam, cho biết.
Có ảnh hưởng chứ, dạo này khách Việt Nam đang đi vô Trung Quốc rất là ít. Tháng 3 năm trước thì trong tháng 3 có khoảng 100 đoàn, thì tháng 3 năm nay chỉ có 40 đoàn thôi.
Trong những năm gần đây, du lịch Trung Quốc là một quan tâm của nhiều du khách Việt. Du khách Việt Nam thích khám phá những di tích lịch sử mà trong nền văn hóa của chúng ta ít nhiều quen thuộc. Nào là Tử Cấm Thành, Di Hòa Viên ở Bắc Kinh, nào là Hoàng Hoa Cương với mộ liệt sĩ Phạm Hồng Thái ở Quảng Châu, rồi chùa Hàng Sang gợi nhớ bài đường thi tuyệt vời của Trương Kế ngàn năm trước. Ngoài những cổ tích, thì đi du lịch Trung Quốc cũng là du lịch mua sắm, với quần áo đủ mẫu mã, với đào tiên đặc sản vùng Thập Tam Lăng, rồi Cẩm Thạch vùng Vân Nam, vân vân. Có thể, so với nhiều quốc gia giàu có, người Việt đi du lịch không nhiều, nhưng du khách Việt đã mang không ít ngoại tệ vào cho Trung Quốc. Nay, vì làn sóng chủ nghĩa dân tộc Trung Quốc ấy, người Việt đã không đi Trung Quốc nữa, Lâm Quân cho biết.
Việt Nam cũng muốn tỏ rõ cái thái độ là không đi du lịch Trung Quốc, không mang tiền bạc để tiêu xài ở Trung Quốc.
Và du lịch là một nhịp cầu không chỉ để thúc đẩy kinh doanh mua bán mà còn thúc đẩy các cộng đồng người hiểu biết và thân thiện với nhau. Chủ nghĩa dân tộc cực đoan Trung Quốc đã khước từ nhịp cầu ấy. Chị Diệp Lan Tinh, người nói sành tiếng Việt và rất hiểu du khách Việt Nam, thất vọng vì hành động của ông Quan chủ quán.
Nó gây sự ảnh hưởng không tốt giữa Trung Quốc và Việt Nam. Thì em nghĩ là cách làm của họ thực ra là một cái cách quảng cáo, nhưng mà mất lịch sự. Một số ít người Trung Quốc ở dân gian nó làm như vậy thực ra là không đúng. Vì nhân dân Trung Quốc và Việt Nam vẫn thân nhau. Một số vấn đề chính trị thì em nghĩ là không nên làm như vậy.
Chủ nghĩa dân tộc cực đoan thì lúc nào cũng mù lòa. Nó không thấy cái mà chị Lan Tinh thấy, hay cảm nhận được sự kỳ lạ của khẩu hiệu phân biệt chủng tộc như cô gái Hoa Kiều Mã Phú Liêm cảm nhận được. Chủ nghĩa ấy đôi khi làm cho Trung Quốc có những ứng xử rất ngộ nghĩnh. Khi bực bội người Nhật, họ bèn đình chỉ việc xuất khẩu đất hiếm sang Nhật Bản, bất chấp các thông lệ thương mại bình thường. Người Nhật có lúng túng đôi chút, rồi thì họ sang các nước khác như Việt Nam, Ấn Độ mà mua. Giận người Philippines, họ bèn phong tỏa mấy chục container chuối Philippines. Rồi thì chẳng nghe nói gì nữa, chuối Philippines vẫn đầy các siêu thị Mỹ. Chợ toàn cầu này đâu phải chỉ có duy nhất người khách Trung Quốc. Nay đến phiên người Việt, thay vì đem tiền sang tiêu xài ở Bắc Kinh hay Thượng Hải, họ sang Bangkok, Singapore, đầy nụ cười, vắng hẳn các câu nói hằn học và không có chó. Trong một trao đổi với báo chí gần đây, tân Thủ tướng Nhật có nói rằng, các hành động quá khích dân tộc chủ nghĩa của Trung Quốc rốt cuộc sẽ gây thiệt hại cho chính họ mà thôi.
Thưa quý vị, tình trạng ngập mặn thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long vào mùa khô năm nay có nhiều biểu hiện khác so với nhiều năm trước đây. Các diễn biến có vẻ phức tạp, lời cảnh báo về một mùa khô hạn và đất canh tác bị xâm nhập mặn đang trở nên cấp thiết hơn. Về các sự việc liên quan, Nhân Khánh có những ghi nhận như sau.
Theo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, hiện tượng nước mặn xâm nhập sớm vào khá sâu trong đất liền, ngay từ đầu tháng 1 là bất thường. Độ mặn tại nhiều trạm đo có trị số lớn hơn từ 5 đến 10 lần so với cùng kỳ năm 2012. Đặc biệt, nước vùng nội đồng Đồng Tháp 10 sẽ cạn kiệt vào nửa cuối tháng 4 và tháng 5. Thông thường hàng năm, hiện tượng xâm ngập mặn chỉ bắt đầu xuất hiện ở mức độ nhẹ từ đầu tháng 2 trở đi. Về tình hình ngập mặn năm nay và nguyên nhân chính khiến hiện tượng ngập mặn có vẻ trầm trọng hơn năm trước, ông Nguyễn Tiền Pháp, chi cục trưởng chi cục thủy lợi tỉnh Tiền Giang cho biết.
Nó cao hơn nhiều và nó đi sâu hơn. Năm nay cái dòng chảy trên sông từ thượng nguồn đổ về nó yếu, cho nên là bị gió chướng á, thổi mạnh với chiều cường nó làm cho xâm nhập mặn nó đi sâu hơn, sớm hơn. Mặn cao nhất á tùy theo vị trí, nhưng mà năm nay là nó đi sớm hơn khoảng một tháng.
Gió chướng đông bắc thổi mạnh đẩy nước biển vào sâu các cửa sông, khiến tình trạng xâm nhập mặn diễn ra ngày càng gay gắt tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Có nơi như Cà Mau hiện nay chưa phải là cao điểm của giai đoạn xâm nhập mặn, nhưng độ mặn đã vượt ngưỡng so với nhiều năm. Đồng thời, diễn biến xâm nhập mặn ở đây có chiều hướng tăng nhanh so với năm ngoái. Nguyên nhân là do năm ngoái không có lũ, nước ngọt từ sông đổ về thấp, không đủ mạnh để đẩy nước mặn ra biển, kết hợp nắng hạn trong năm gay gắt. Bên cạnh đó, nước thủy triều từ biển vào mùa này lại dâng cao. kênh mương của nội đồng các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh và Sóc Trăng đã có nước mặn xâm nhập vào sâu đến vài chục km, có nơi lên tới 60 km. Độ mặn tại các sông địa phương đều cao hơn so với thời điểm cùng kỳ năm ngoái, đến gần 0,9 phần ngàn, vượt qua độ mặn gay gắt nhất từng xảy ra vào năm 2004. Nước mặn lấn sâu vào nội đồng làm hàng chục ngàn hecta lúa bị ảnh hưởng. Về tác hại của tình trạng bị nước mặn xâm nhập lên cây lúa, một người dân vùng Sóc Trăng cho biết.
Nó có năm nay so với mọi năm thì nó có tương đối nhiều anh. Theo bình thường thì vừa cái hiện đại vừa với cái truyền thống là một cái ngăn mặn này dính hết rồi.
Cụ thể hơn, ông Lê Thống Nhất, Phó Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Sóc Trăng cho biết như sau.
Những mặn lớn lắm, có nhiều chỗ đâu có thu hoạch được. Nước mặn ta đâu có tưới được, ngăn nó khô, nó hư. Bị nước mặn nó xâm, mấy cái vùng tao làm lúa vụ qua, cháy đỏ.
Lượng mưa năm nay nhỏ, nước ngọt đầu nguồn sông Hậu về ít. Về mùa khô, từ tháng 11 đến tháng 4, sông Mekong là nguồn nước mặt duy nhất của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Vào thời điểm này, lúa vụ ba đang làm đồng đã bị cháy gần hết lá do thiếu nước ngọt. Để cứu lúa, có nơi người dân thực hiện khoan giếng nước ngầm lấy nước ngọt. Cách làm này khiến tình trạng xâm mặn càng trở nên nghiêm trọng hơn. Vả lại, dù chấp nhận tốn kém chi phí, song nguồn nước ngọt trong vùng rất khan hiếm. Điều này cho thấy viễn cảnh mất mùa trên diện rộng là khó tránh khỏi. Nếu tính bình quân một ha lúa đã đầu tư từ 10 đến 15 triệu đồng, thì số tiền thiệt hại do nước mặn gây ra là khá lớn. Theo Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, mùa khô năm 2013, dòng chảy trên sông Mekong thiếu hụt hơn 30% lượng nước so với trung bình nhiều năm. Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long thấp hơn trung bình nhiều năm hơn 0,5 mét. Tại Tiền Giang, hiện đang có vài chục ngàn ha lúa đông xuân khu vực ven biển bị ảnh hưởng bởi mặn. Về biện pháp xử lý đối với tình trạng thiếu nước ngọt, theo ông Nguyễn Viện Pháp là như sau.
Nó ảnh hưởng tới cái thời gian làm lúa bà con. Mình phải bơm nhiều cấp mới cứu lúa được. Thay vì dân bơm từ nguồn nước lên ruộng, họ phải bơm là từ ở kinh chính vô kinh cấp, từ kinh cấp họ bơm lên ruộng nhiều bơm chiền hai lần.
Đồng bằng các tỉnh miền Tây Nam Bộ có trữ lượng nước ngầm không lớn. Để đảm bảo nguồn nước, việc triển khai đào vét kênh mương bị bồi lắng cần phải nhanh chóng thực hiện. Các địa phương cần tranh thủ lúc độ mặn còn thấp để lấy nước ngọt vào, đồng thời để thích ứng với hoàn cảnh đất canh tác thường xuyên bị nhiễm mặn theo chu kỳ. Người nông dân cần quan tâm hơn đến việc gieo trồng các loại lúa thích hợp với loại đất bị nhiễm mặn. Hiện nay nước mặn không chỉ lấn vào từ biển Đông mà còn tràn vào từ biển Tây, liên quan đến nhiều vùng canh tác lúa từ Kiên Giang suốt Long Xuyên đến An Giang. Nhìn chung, các diễn biến về xâm mặn gần như vượt quá kịch bản biến đổi khí hậu của Bộ Tài nguyên Môi trường từng đưa ra. Các năm trước vào khoảng thời gian này, nước vẫn còn ngọt. Hiện tại, người dân đồng bằng phải mua nước ngọt từ nơi khác. Do giá nước ngọt cao nên chỉ dám dùng để nấu ăn uống, còn nước sinh hoạt hàng ngày vẫn là nguồn nước bị nhiễm mặn. Đồng bằng sông Cửu Long có diện tích đất liền chiếm hơn 12% diện tích cả nước, có dân số hơn 20 triệu người. Ở vùng này, nhu cầu sử dụng nước ngày càng tăng do phát triển tăng vụ trong trồng trọt. Phát triển bền vững cần hài hòa ba mặt kinh tế, xã hội và môi trường. Trong đó, đồng bằng sông Cửu Long là hệ sinh thái ngập nước dễ bị tổn thương. Việc kiểm soát chặt chẽ về số lượng và chất lượng nước cho canh tác nông nghiệp cần phải được quan tâm đúng mức hơn.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang web của Ban Việt ngữ RFA tiếngviet.net, rồi bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ với một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị giúp phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào làn sóng trung bình, làn sóng ngắn, hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc, nghe các chương trình qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị cũng có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat 3. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, xin vui lòng để lại lời nhắn qua hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài, xin bấm số 01 trước dãy số vừa nói.
Trong số 15 cô gái Việt Nam bị gạt sang Nga vào động mại dâm của bà Thúy An ở Moscow mà 4 cô trốn đi rồi bị bắt lại, thì đã có 2 cô về đến Việt Nam. Trong một tháng qua, Đài Cho Tự Do đã cập nhật vụ việc trên, nguyên tắc không đưa tiếng nói của nạn nhân lên đài. Hôm nay đã an toàn về Việt Nam, cô bé Hương cho biết cô phải lên tiếng trước hết cho 13 người bạn còn lại trong nhà chứa của bà Thúy An. Thứ hai là đính chính về lá thư mà cô bị buộc phải viết và ký tại Đại sứ quán Việt Nam ở Liên bang Nga như một điều kiện trước khi về nước.
15 đứa, trốn đi 4 đứa thì còn 11 bắt về. Và bây giờ bà đã thả em với lại Thái Hà đó, thì còn 13. Hai chị em dù có Cà Mau, rồi Long Xuyên, rồi Tây Ninh, Sóc Trăng, ở Sài Gòn cũng có. Và có một cô quê ở Hà Nội. Mục đích của bà là bà biết chị của em ở bên Mỹ đã nhờ đến phóng viên nhà báo Đài Á Châu Tự Do. Thì bà muốn em đính chính lại là mọi việc không có sự thật như thế. Và em nhận hết tội về em. Yêu cầu nhà báo Đài Á Châu Tự Do phải đính chính lại mọi việc và bắt em phải ký cam kết. Và em đã ký và đã cam kết. Thì bây giờ em đã về Việt Nam rồi. Thì em cũng xin nói với chị là những lời đó, những thư đơn ký đó là đối với em không còn giá trị nữa. Và em sẽ bằng mọi giá, em sẽ đính chính lại sự thật của bà là đúng người, đúng tội. Tại vì lúc đó em bị bà bắt giữ và em bị bà khống chế, bắt buộc em phải làm điều đó.
Đến đây thì bé Hương có thể tả về bà An được không?
Bà là người Nghệ An, khoảng 43-44 tuổi. Nhìn bà sắc sảo lắm, cứng cỏi lắm. Bà nóng giận lên á thì bà xin lúc thì bố mày, lúc thì mẹ mày, chứ không có lời văn tục nào mà bà không nói được hết á. Khi mà đưa sang rồi đón em từ sân bay vào đến nhà rồi thì em mới biết em đã bị đưa vào động mại dâm rồi. Em cũng không còn biết cách nào để thoát. Một năm mấy qua thật sự em cũng có chờ đợi cơ hội nhiều lắm nhưng mà em không thể nào có cơ hội. Lúc nào này bà cũng có người giám sát bọn em hết. Những người mới sang mà không thả ra ngoài đâu. Ai cũng phải làm việc cả thì ở đó chỉ có công việc là làm gái mại dâm thôi. Chỉ là một cái cờ va, ba buồn, để khách vào thì cứ trải chỗ liên tiếp thôi đó mà làm. Chứ ngoài ra không có cái gì khác ngoài gái mại dâm hết. Phần lớn là khách Việt Nam, không phải khách Việt Nam hết. Tuần này họ đến là tuần sau họ lại đến. Cứ tiếp tục như vậy thì sẽ thành khách quen của bà. Thỉnh thoảng thì em có nghe là khách Việt Nam đón ra ngoài để tiếp tay. Người Nga đó, tay rồi tàu. Em không có được ra ngoài. Tiếp khách là tính điểm, cộng vào sổ, xong cuối tháng là chia đôi, cho bà phân nửa, tụi em phân nửa. Nếu như không ngoan làm việc, bà sẽ phạt, phạt cho đến khi nào không ngóc đầu nổi, không có tiền gửi về nhà luôn, giống như em đây. Một năm mấy rồi, một năm hai tháng hơn, em vẫn không có đồng nào, mà vẫn phải tiếp khách một năm mấy qua, em làm coi như công cốc luôn, không có đồng nào luôn, tay trắng luôn. Tất cả các cô kia có những người làm được việc, tất nhiên phải làm hơn em, tiếp khách được, tiếp khách giỏi. Một tháng mấy nghìn đô, có chia nhưng mà mỗi tháng bà đều giữ lại hết, muốn gửi về nhà thì bà sẽ gửi 500, 1.000 đô, 2.000 đô gì đó, còn số nhiều nữa bà sẽ không gửi.
Ngoài bị chửi mắng thì các cô còn bị đánh nữa phải không? Nhất là cả ba cô cùng trốn với em, trong đó có một cô còn nhỏ.
Bà đánh tụi em hay gọi là xa xích trưởng, bị đánh quá thì tụi em cũng có nói, ở trong tù nghe nói một đám đánh một đứa, còn ở đây tại sao có một đứa mà lại đánh tới một đám lận. Lúc mới qua con bé chưa được 17 tuổi, nó nói thật với em, nó khóc là nó nói em mới có 16 tuổi, tại vì trong giấy của em là người ta làm cho em đủ tuổi em đi làm, nói em qua đây làm nhà hàng, bà bắt em cứ kêu ba mẹ em gửi tiền qua chuột về, nếu mà không làm việc được, mà cái nhỏ nó cũng xấu, không có nhìn dễ coi lắm. Cho nên cũng ít có khách chọn. Bà cũng đánh, bà nói mày qua đây để làm gì? Tại sao cái người đưa sang cũng khốn nạn lắm, như vậy cho đi qua đây mà để làm gái thì làm sao? Tiếp ai bây giờ người ta ngồi người ta còn không nhìn nữa thì làm sao mà làm? Linh thì nó có cặp mắt bà, bảo là cặp mắt đỉ thỏa, đông dai. Thì bà cho Linh là mở cửa đón khách. Thì bữa chồng bà, ông Huy đó về đến thì Linh nó ra nó mở cửa. Thì ông mới lấy tay ông quẹt cái mũi nó, nhưng mà bà ghen bà đánh tới xém mù hai đôi mắt luôn. Bà lấy công nhân địch bà quất bò lết, bầm hết khắp người luôn mà đôi mắt là nặng nhất. Còn cái Duyên đó thì có thời gian nó bị đánh bầm xuống mũi. Còn em thì đã chịu quá nhiều, bây giờ kể ra em không biết kể bao nhiêu mà cho hết. Bên đó cái luật của bà là không ai được thân với ai hết, bệnh hoạn tự lo.
Bé Hương có biết gì về ông Huy, người mà em gọi là ông chồng hờ của bà An này hay không?
Ông Huy đó tên là Nguyễn Anh Huy. Khi em qua thì em có nghe kể lại là hồi trước đó, cái cấp nhân viên trước và ông đã đánh một người lấy thở mất mạng, đã đưa về Việt Nam rồi. Từ đó đến bây giờ bà không cho ông Huy đánh nữa, chỉ có bà đánh thôi.
Xin kể tiếp chuyện lúc em cùng ba cô kia trốn đi mà bị bắt lại thì như thế nào?
Trốn ra được thì em có nhờ công an Việt Nam để liên lạc đại sứ quán Việt Nam ở Liên bang Nga, thì được số điện thoại của ông Nguyễn Đông Triều làm bên an ninh của đại sứ quán. Thì em có gọi mà ông từ chối thẳng, ông không có nhận giúp đỡ. Cho nên em cũng nhờ có người chị ở Mỹ là Danh Hủi, cũng bên đó nhờ Chí Thắng. Sau khi mà gọi cho ông Nguyễn Đông Triều khoảng 2 ngày sau là chính bà An với lại ông Huy bồ của bà đó với lại một người đàn ông đến nơi thì tụi em chỉ biết là về thôi. Hơn một năm qua bà cũng thường đánh đập em cũng biết tính bà ghê gớm cỡ nào. Tụi em lúc đó là bó tay rồi, kháng cự cũng bằng không. Bà có nói, mày biết tao canh mày bao nhiêu ngày tao mới bắt được mày không? Mày làm cho bố mày mất ăn mất ngủ cả 10 ngày nay, mày to gan lắm, mày dám hại bố mày hả? Cô bé Thái Hà lúc sang là đã chưa đủ tuổi đó, Thu Linh với lại Ngân Giang đều bị đánh sưng mặt, bầm mắt. Bà không đánh em thì bà chỉ dập đầu em vô tường thôi. Bà nghĩ nếu mà đánh bầm mặt em thì nếu như đại sứ quán gọi người ta sẽ thấy, còn bà đánh lên đầu em thì người ta không thấy cái vết sưng đó và em cũng không dám nói.
Khi bà Thúy An đưa em lên đại sứ quán để về Việt Nam thì chuyện gì xảy ra?
Bà mới làm giấy cho em về, có mày làm không được việc tao cho mày về chứ không phải chị mày làm mầm Mỹ mà tao sợ tao cho mày về đâu. Bà tính là thứ hai cho em bay, nhưng mà cái tối thứ bảy thì bà mới nói chuẩn bị đồ đi, thì bà mới đưa em lên đại sứ quán. Ở trên đại sứ quán có một cái ông đó tên là Kiên, thì ông Kiên nó cũng là ở trong đại sứ quán mà em không biết rõ là ông làm bên cái gì. Ông mới đến, ông mới hỏi ai đây, thì bà mới nói đây nhân vật chính đây anh. Ông mới bắt em viết một cái đơn là cảm ơn chị An đã giúp đỡ và đại sứ quán ở Liên bang Nga đã can thiệp và giúp đỡ em, tạo điều kiện cho em được về Việt Nam. Và xin có lời nói với lại nhà báo RFA ở Mỹ đã nói về bà An, thì em xin đính chính lại là những lời đó đã nói sai về chị An, thì em hoàn toàn chịu trách nhiệm. Thì lúc em chỉ biết làm để bà thả em về thôi. Em về tới Việt Nam là em sẽ bằng mọi giá em sẽ đính chính lại sự thật. Tại vì lúc đó em bị bà khống chế mà. Nếu như em không làm như vậy em đâu biết bà đưa em đi đâu đâu chị. Bà có nói em mà, nếu như tao không đưa mày về Việt Nam thì sao? Tao đưa mày đi đâu thì sao?
Theo em kể, có vẻ bà An khá quen biết với người trong Đại sứ quán Việt Nam ở Nga.
Em viết xong rồi thì ông kia nó ông mới đi về thì em mới ngủ lại đó. Thì sáng mai là 2 giờ em ra sân bay. Thì đêm đó có một người đàn ông nữa xuất hiện là tên Tấn Anh. Thì cái ông đó đó, bà nói là ông Tấn Anh đó là anh của anh Huy mày. Rồi vợ của ông Tấn Anh làm ở bên đại diện cộng đồng người Việt Nam mình ở Liên bang Nga đó. Vợ của ông Tấn Anh là cháu ruột của ông Nguyễn Đông Triều. Có lúc bà An kêu ông Nguyễn Đông Triều bằng chú, có lúc kêu bằng anh. Trước đó thì lúc bà bắt em về, em chưa biết sự thật. Bà bắt em lên đại sứ quán, bà nói đại sứ quán gọi em lên. Bà nói là lên đó, mày biết mày phải nên làm thế nào. Gây bất lợi cho tao thì 10 mạng mày cũng không còn nữa. 3 đời mày tao cũng đào lên. Nói chung sống thôi chứ đừng nói một mình mày.
Đến lúc này, khi nói chuyện với Đài Á Châu Tự Do, em còn lo sợ điều gì không?
Một phần là em có sợ, nhưng mà còn tâm nguyện của em muốn giải cứu những người còn lại ở bên đó, cho nên tất cả em đều có thể làm chị. Những lời nói của em đều là sự thật, và em tin tưởng pháp luật sẽ trừng trị và trả lại sự tự do cho những bạn gái của em còn ở lại bên đó.
Cảm ơn cô bé Hương rất nhiều, xin chúc cô một cuộc sống tốt đẹp.
Mời quý vị theo dõi tạp chí Khoa học và Môi trường do Gia Minh phụ trách.
Việt Nam hiện đang theo xu hướng chung của toàn thế giới là khuyến khích người dân giảm sử dụng loại túi ni lông khó phân hủy, khiến môi trường bị ô nhiễm. Vậy hoạt động đó đến nay tiến triển ra sao? Đó là đề tài trong chuyên mục Khoa học Môi trường kỳ này. Thành phố Hội An là địa phương đi đầu trong cả nước Việt Nam với chiến dịch nói không với túi ni lông, được khởi sự cách đây 2 năm. Cho đến thời điểm này, một trong những đơn vị hành chính thuộc thành phố Hội An là Cù Lao Chàm, được biết không còn bóng dáng túi ni lông trong sinh hoạt thường ngày của người dân trên đảo cũng như du khách đến với đảo đó. Ông Nguyễn Sự, hiện là Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hội An, cho biết về điều đó.
Và tính bây giờ là có thể nói như thế này, nhân dân Cù Lao Chàm không sử dụng túi ni lông nữa. Và người ta dùng những vật liệu khác, ví dụ giấy, bó, lá cây, lá vàng, lá môn, lá chuối, thì người ta với những cái đồ cần những cái thức ăn và chung á nhỏ để người ta đi chợ chung chứ không dùng túi lông như vậy đó. Và nó trở thành một ý thức thường xuyên trong nhân dân của Cù Lao Chàm. Và sau thời gian 2 năm thực hiện ở Cù Lao Chàm thì đến năm nay tôi nói là môi trường Cù Lao Chàm là sạch hẳn và biển của Cù Lao Chàm là sạch hẳn. Trong san hô Cù Lao Chàm á là qua cái công túi ni lông này đến bây giờ thì bắt đầu làm hẳn trở lại. Bởi vì trước ni lông đó chung điện làm cuốn và san hô sẽ chết hết. Và bây giờ những cái lòng san hô nó mặc sát vào trong bờ. Thì ngay cả đây là vấn đề mà rất là thành công của cái sử dụng không sử dụng nếu như túi ni lông ở Cù Lao Chàm. Riêng đối với Cù Lao Chàm là tất cả những người mà đi ra Cù Lao Chàm để du lịch chúng tôi không cho mang túi ni lông đi theo. Anh nào có túi ni lông thì tôi đề nghị, chúng tôi đề nghị là trước cẩu túi sách và để túi ni lông lại ở trong này. Để anh đi chất túi khác đi ra Cù Lao Chàm, không được mang túi ni lông trên Cù Lao Chàm. Mà cái việc này chúng tôi đã thực hiện theo đúng pháp công khá thiệt thể đối với Cù Lao Chàm.
Có thể nói Cù Lao Chàm có lợi thế dễ thực hiện việc không sử dụng túi ni lông, vì đó là cụm đảo nằm cách bờ chừng 20 km về phía đông bắc, khung cảnh hoang sơ, dân cư chưa đông đúc. Chính quyền thành phố có nhận thức và quyết tâm bảo vệ môi trường cho khu dự trữ sinh quyển này của Việt Nam. Ý thức đó được ông Nguyễn Sự trình bày.
Rằng việc sử dụng túi ni lông là nó không phải gây hậu quả bây giờ, không chỉ gây hậu quả bây giờ, nó còn gây hậu quả lâu dài cho cả về mặt môi trường. Và cái loại này là không nói có những cái túi ni lông trong 50-60 năm nay bây giờ đào lấy đâu không vậy. Phân hủy mà nó rất là ô nhiễm. Cái đó tôi nghĩ rằng ai cũng phải ý thức được điều đó. Nơi nào chính quyền, người lãnh đạo, rồi kể cả chính quyền và đặc biệt là các cộng đồng ý thức nhân dân thấy được tác hại của việc sử dụng túi ni lông một cách tràn lan như hiện nay.
Còn thực tế ngay tại phố cổ Hội An, việc nói không với túi ni lông được thực hiện đến đâu? Ông Nguyễn Sự có đánh giá.
Đến bây giờ thì chúng tôi phát động vào toàn thành phố. Thì như vậy là chúng tôi đã phát động vào trong dân và đi đến hạn chế việc sử dụng túi ni lông của dân. Tất cả các doanh nghiệp phải gương mẫu việc này, phải đi đầu việc này. Các doanh nghiệp khi dùng tất cả mọi cái thứ cho khách thì phải dùng túi tay hoặc là túi vải. Và túi tái sử dụng không được sử dụng. Hiện nay các doanh nghiệp ở trên địa bàn thành phố Hội An là hầu hết để hướng ứng một cách rất tự giác hôm nay. Bây giờ vấn đề còn lại, tôi đang phát động tân dân. Mà bây giờ đi đánh chi tiết triệt để các túi ni lông tân dân thì một vấn đề cũng phải là đơn giản khó. Không phải đơn giản đâu mà đây là vấn đề khó. Và chúng tôi là muốn vận động lại dân là không nên sử dụng những cái thứ gì mà không dùng túi ni lông vẫn có thể dùng được. Thì không nên sử dụng túi ni lông. Còn gì bắt buộc phải sử dụng túi ni lông thì mà bây giờ chưa có một vật liệu người thay thế cả. Thì hiện nay chúng tôi đang từng bước làm. Và đến bây giờ cái môi trường Hội An này nó có sạch hơn. Và nó ít trở về ô nhiễm trong thời kỳ mà còn nghĩa là để sử dụng túi ni lông một cách lan và tự do.
Một người dân hiện sống tại phố cổ Hội An nói về việc hạn chế sử dụng loại túi mà họ biết khó phân hủy và làm ô nhiễm môi trường như sau.
Có nhưng mà ít lắm, chỉ là ra mà họ triển khai nhưng mà ít người dùng, họ vẫn dùng bao ni lông. Tại vì nếu mà dùng bao giấy đó là đi trời mưa nó bỏ đồ cho khách nó ướt. Có nhiều công ty cũng phân hóa cho nhiều nơi để làm điều đó nhưng mà con vẫn thấy dùng bao ni lông mà. Như là nó tiện hay sao mà họ vẫn dùng, họ không ý thức được điều đó.
Theo ông Nguyễn Sự thì vấn đề người từ nơi khác mang túi ni lông đến phố cổ chủ yếu là du khách trong nước. Chứ du khách nước ngoài mà đa số là khách châu Âu thì họ rất ý thức và ít sử dụng túi ni lông khi đến phố cổ. Tuy vậy, thành phố vẫn có kế hoạch thu gom, phân loại, xử lý và chế biến số túi ni lông vẫn còn sử dụng và thải ra tại đó. Ông Nguyễn Sự trình bày về công tác thu gom, xử lý loại này hiện ở đó như sau.
Bây giờ hiện nay chúng tôi đã đưa cái nhà máy xử lý rác vào hoạt động được 1 năm đây rồi. Trong đó phân loại riêng ra rác nào là rác vô cơ, rác và rác hữu cơ thì phân loại chế biến ra thành phân. Một loại vô cơ là chúng tôi phân loại để chế biến trở thành lại những tính pháp đóng lại để chuyển đi cho nơi khác. Thế mà người ta mua lại, người ta tái sử dụng, người ta chế biến, người ta sử dụng lại.
Ông Nguyễn Sự nói đến biện pháp mà chính quyền thành phố này triển khai đối với các doanh nghiệp để họ cùng tham gia trong chiến dịch giảm thiểu sử dụng các loại túi ni lông tại khu phố cổ, một địa chỉ du lịch nổi tiếng thu hút nhiều khách du lịch cả trong và ngoài nước đến tham quan Hội An.
Cái biện pháp trước hết là chúng tôi mời để nói rõ có một cách yêu cầu, có việc mà không sử dụng túi ni lông và nói chung là doanh nghiệp là người ta hưởng ứng ngay, vì người ta không bị phát thải môi trường khi sử dụng túi ni lông này. Vấn đề thứ hai là người ta làm cam kết với chính quyền là người ta không sử dụng túi ni lông để đưa chất hàng nữa. Và vấn đề thứ ba là người ta tự đặt những cái túi mà tự phân hủy là túi nghĩa là sử dụng lại đấy, tái sử dụng á, và người ta làm và người ta giới thiệu với rằng cái thứ tư nữa thì một cái là khi làm là cái túi đó thì người ta là quản bán cái thương hiệu của chính cái doanh nghiệp người ta canh cái túi đó luôn. Và nếu người ta vi phạm chúng tôi sẽ có biện pháp xử phạt xử lý, và đến mức độ nghiêm trọng người ta vi phạm cam kết thì chúng tôi sẽ đóng cửa và không cho người ta kinh doanh đến khi nào người ta thực hiện tốt cái việc này chúng tôi cho mở cửa.
Bài học Hội An cũng được một số khu dự trữ sinh quyển đến tìm hiểu và học hỏi. Ông Nguyễn Sự nói đến điều đó.
Tôi nghe thông tin như vậy nhiều nơi ở trên cả nước này, đặc biệt ở biển và các khu dự trữ sinh quyển đấy, người ta đến Hội An và người ta hỗ trợ cách làm, thì chúng tôi cũng đã nói những kinh nghiệm cái cách làm của Hội An mà Hội An, tôi lấy ví dụ như cái khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ chẳng hạn. Đến bây giờ là cứ là phải đoàn ra và cũng trao đổi trong kinh nghiệm cho. Và hiện nay người ta đang về triển khai ở Cần Giờ. Và bước đầu thì cũng đạt kết quả, nghĩa là tất nhiên không phải thực hiện kể như khu lựa chọn của tôi. Nhưng mà rõ ràng cái kết quả rất là tích cực. Có nghĩa là ngày cái lượng ni lông của người dân ở đó sử dụng là ngày không ít đi và hạn chế tất cả. Và đó là cái điều đáng mừng và một số nơi khác nữa. Cho đặc biệt là chúng tôi tục vẫn làm ở thành phố và tiếp tục rút kinh nghiệm để làm sao nó triệt để và nó tốt hơn.
Ngoài thành phố du lịch Hội An, chiến dịch kêu gọi người dân giảm thiểu sử dụng túi ni lông còn được triển khai mạnh ở hai thành phố lớn của Việt Nam là thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, hiệu quả tại hai nơi đó vẫn chưa được là bao. Chính một cư dân sinh sống tại Hà Nội cho biết thực tiễn của chương trình kêu gọi giảm thiểu sử dụng túi ni lông trong cuộc sống như sau.
Chẳng thể có kết quả gì cả, vì khi mà bọn em đi chợ thì vẫn cứ sử dụng cái túi ni lông kia bình thường thôi. Còn các cái túi mà như anh nói thì nó chỉ ở trong siêu thị ấy. Thì họ có sử dụng cái đấy nhưng mà ít lắm ạ, những siêu thị lớn thôi, khu vực Hà Nội ạ. Thứ nhất là người bán hàng họ chỉ sử dụng cái túi đấy để đựng đồ cho cái khách hàng của mình, nên là họ khách hàng thì họ cứ đưa cho cái túi nào gọn thì họ dùng thôi. Đấy là một cái thói quen của những người bán hàng với, nên là có thể là nó đã quá quen thuộc rồi, nên cái việc mà sử dụng cái túi sử dụng một lần hoặc như thế nào đấy thì nó thứ nhất là mất chi phí, thứ hai là họ cũng không quen về cái việc đấy, nên là cái điều kia nó trở thành xa xỉ.
Một doanh nghiệp chuyên sản xuất các loại túi tự phân hủy nhằm có thể thay thế túi ni lông cho biết khó khăn của doanh nghiệp vẫn chưa được hỗ trợ để có thể phát triển mặt hàng này nhằm thay thế loại ni lông khó phân hủy đang được sử dụng nhiều ở Việt Nam lâu nay.
Tình hình tôi thấy bên đây người ta cũng sử dụng thấy chưa mạnh luôn anh ơi, bị cái giá thành của nó sử dụng cái hàng tự hủy là cái giá thành nó cao quá, thành thử ra người ta xài cũng còn chậm lắm á. Cái đó thì bên tôi thì chưa thấy anh ơi.
Có thể nói đến nay, ngay cả tại nhiều nước phát triển như Hoa Kỳ vẫn chưa thể triệt tiêu loại túi ni lông khó phân hủy. Để giải quyết vấn đề, người ta có loại túi ni lông thân thiện môi trường, tức có thể phân hủy trong thời gian ngắn, một vài năm. Hồi tháng 7 vừa rồi, Bộ Tài nguyên Môi trường Việt Nam cho công bố tiêu chí, trình tự và thủ tục công nhận một loại túi ni lông thân thiện môi trường. Một số tiêu chí được nêu rõ là độ dày lớp màng lớn hơn 30 micromet, kích thước nhỏ nhất lớn hơn 20 cm. Đơn vị hay cá nhân sản xuất loại túi này phải có kế hoạch thu hồi tái chế và có khả năng phân hủy sinh học tối thiểu 60% trong thời gian không quá 2 năm. Bộ cũng có quy định về hàm lượng tối đa kim loại nặng cho phép trong loại túi ni lông được nói là thân thiện môi trường đó. Một sản phẩm tiêu dùng nhỏ trong cuộc sống như túi ni lông lại là vấn đề môi trường lớn toàn cầu. Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học British Columbia ở Vancouver, Canada, hồi tháng 7 vừa qua công bố nghiên cứu cho thấy vùng bờ biển Tây Bắc khu vực Bắc Mỹ có mức ô nhiễm plastic kỷ lục. Các nhà nghiên cứu phát hiện trong dạ dày của loài chim sống tại vùng biển đó lượng mẫu plastic rất lớn. Mức độ được cho là kỷ lục trong vòng 40 năm qua. Một khoa học môi trường kỳ này tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn trong chương trình kỳ tới cũng vào giờ này trên làn sóng phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Gia Minh chào, tạm biệt.
Quý vị vừa nghe buổi phát thanh sáng thứ hai ngày 11 tháng 3 năm 2013 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Quý vị có thể nghe lại những chương trình cũng như bài vở, tạp chí đã phát thành và có thể đọc nhiều bài trên diễn đàn, trang blog của Đài RFA bằng cách truy cập vào website tiếng Việt rfa.net. Quý vị quan tâm đến chương trình xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay trên làn sóng trung bình 1503 kHz và trên các làn sóng ngắn 31, 25 và 19 m từ 9 đến 10 giờ. Toàn Ban và Việt Hà xin cảm ơn quý vị và kính chúc quý vị một ngày tốt lành.
Listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.